Bài giảng theo sách công vụ, đoạn 9, từ câu 10 đến câu 27, với đề tài Anania và Barnaba.
Quý vị, hôm trước chúng ta học về ông Phaolô, ông Saulơ đúng hơn. Quý vị biết là sau khi ông tin Chúa đó, ông cầu nguyện, ông đi nhà thờ, ông đem tin lành đến những người xung quanh, và ông luôn luôn tăng trưởng về kiến thức, về quyền năng mỗi ngày. Nhưng mà chúng ta phải để ý như vậy, sở dĩ mà ông Phaolô có được những cái sự tăng trưởng như vậy đó là một phần ông nhờ Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống của ông, nhưng mà một phần khác ông nhờ Hội Thánh của Chúa nữa. Hội Thánh của Chúa phải là một cái môi trường để cho một người đến Hội Thánh được sự tăng trưởng. Còn nếu mà Hội Thánh của Chúa không phải là cái môi trường thuận tiện đó, đó thì người ta đến, người ta có hăng hái bao nhiêu đi nữa, cái lòng tin kính của người ta sẽ càng ngày càng đi xuống mà thôi. Hôm nay chúng ta nhìn cùng cái câu chuyện chúng ta học tuần trước trong cuốn sách công vụ theo cái nhìn khác. Thay vì chúng ta nhìn theo cái nhìn của ông Phaolô, bây giờ chúng ta nhìn theo cái nhìn của những người trong Hội Thánh để coi thử mình có thể giúp đỡ được gì những người mới đến Hội Thánh như ông Phaolô. Và đó là cái câu chuyện của hai người trong sách công vụ mà tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay, của ông Anania và ông Barnaba trong công vụ các sứ đồ đoạn 9 từ câu 10 đến câu 29. Câu 10, và tại Đa-mát có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi Anania, người thưa rằng lạy Chúa có từ đây. Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Sao-lơ người Tạc Tơ ở nhà Giu-đa, vì người đương cầu nguyện. Và đã thấy một người tên là Anania bước vào đặt tay trên mình để cho được sáng mắt lại. Anania thưa rằng: Lạy Chúa, tôi có nghe nhiều người nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người này là một đồ dùng ta để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoài, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Anania bèn đi vào nhà, rồi đặt tay lên mình Sao-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sao-lơ, Chúa là Giê-xu này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi đến đây, đã sai tôi đến hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh. Tức thì có một cái chi như cái vẫy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt rồi trời dậy mà chịu phép báp têm. Chúng ta nhảy đến câu 26. Sao-lơ tới thành Jerusalem rồi muốn hiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi ngờ người, không tin là môn đồ. Barnaba bèn đem người đi đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thế nào dọc đường Chúa đã hiện ra cùng người, lại thế nào người đã giảng dạy cách bào giảng về danh Đức Chúa Giêsu tại thành Đa-mát. Bây giờ chúng ta theo dõi hai cái nhân vật này để chúng ta thấy là những người này làm được cái gì trong Hội Thánh, đặc biệt là làm được cái gì đối với những người mới tin Chúa. Trước hết chúng ta nhìn đến ông Anania. Kinh Thánh này nói một câu vắn tắt: Vả tại thành Đa-mát có một môn đồ tên là Anania. Chúng ta phải biết là ông Anania này đó khác với lại ông Anania và bà Sapphira ở trong công vụ đoạn 4. Hai vợ chồng này bán đi 8 ruộng của mình và đem dâng, nhưng mà họ lại nói láo, thành họ bị Chúa cho về với Chúa. Nhưng mà ông Anania này khác, chúng ta không biết gì nhiều về ông cả. Ông chỉ xuất hiện ở trong công vụ đoạn 9 mà thôi. Nhưng mà mặc dù ông không được nhắc đến những nơi khác, nhưng ông có những cái hành động rất đáng chúng ta noi theo. Chính nhờ những hành động này đó mà giúp ông Phaolô trong những bước đường đầu tiên của ông tin Chúa. Nên cái đức tính đầu tiên mà chúng ta phải noi theo đó là ông biết lắng nghe tiếng Chúa. Câu 10, Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi Anania, người thưa rằng lạy Chúa có từ đây. Chúa phán với ông và ông biết nghe. Là những người tín đồ năm này qua năm kia, mình nghĩ có bao giờ Chúa phán với mình cái gì đâu. Thành ra mình không còn muốn tìm kiếm cái lời Chúa nói nữa. Nhưng mà hiện giờ Chúa vẫn đang nói với chúng ta, Chúa đang phán với chúng ta. Có thể Ngài phán với chúng ta bằng một cách rất là thông thường, đó là lời Kinh Thánh. Nếu chúng ta dở lời Kinh Thánh đọc, đôi khi chúng ta đọc một đoạn Kinh Thánh, một câu Kinh Thánh mà mình thấy tự nhiên nó đập vào cái tâm hồn của mình, như là Chúa muốn nói cái câu này đặc biệt dành cho mình, thì mình phải để ý mình nghe điều đó. Nhưng quan trọng hơn hết, Chúa thường phán cho chúng ta trong cái giờ cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện nó thường là chúng ta chỉ nói thôi. Đến cái giờ cầu nguyện là mình mở cái miệng mình ra, mình thao thao bất tuyệt, mình lạy Chúa, thưa Chúa, xin xỏ điều này, xin xỏ điều kia. Có thể mình ca ngợi Chúa nữa. Nhưng mà phần nhiều trong cái giờ cầu nguyện nếu chúng ta thiếu một điều, đó là nghe Chúa nói cái gì. Thực ra cái gì quan trọng hơn thưa quý vị? Chúng ta nói với Chúa, biết là Chúa đã biết mình muốn nói cái gì rồi, hay là mình nghe cái ý của Chúa? Và đôi khi mình không có tập cái thói quen trong cái giờ cầu nguyện của mình, mình lắng nghe tiếng Chúa nói. Và khi mà mình không có cái thói quen đó rồi, mình sẽ không còn cái anten thuộc linh nữa để mà mình chuẩn bị coi Chúa muốn nói mình cái gì. Và thưa quý vị, nếu mà trong những lúc bình an đó, những lúc mà cơm ngọt canh bùi đó, mà mình không chịu nghe lời của Chúa đó, thì đến lúc mà mình gặp những cái khó khăn, tâm hồn mình nó bối rối, mình càng không nghe lời của Chúa nữa, mình càng không biết Chúa dạy dỗ mình cái gì trong trường hợp đó. Thành ra cái điều quan trọng, mỗi người chúng ta phải tập lắng nghe tiếng Chúa, đặc biệt là trong những cái giờ mà mình cầu nguyện với Chúa. Có nhiều người đặt cái câu hỏi như thế này, là làm sao mình biết đây là tiếng Chúa? Làm sao mình biết một cái ý trong đầu mình nó đến từ Chúa? Có nhiều người đưa ra những cái đề nghị rất là lạ lùng, và họ nói đây là ý của Chúa đấy. Hôm qua tôi nằm mơ thì biết cái ý này đến từ Chúa. Làm sao mình biết được? Có một điểm đặc biệt đây mà tôi muốn nói với quý vị. Và quý vị phải biết điều này nếu quý vị muốn biết là cái ý nó đến từ nơi Chúa hay không. Rất là quan trọng là cái ý đến từ nơi Chúa phải thích hợp với lại cái đức tính của Chúa. Ý nào nó đến từ nơi Chúa phải thích hợp với cái đức tính của Chúa. Đức tính của Chúa là yêu thương, là trong sạch. Và nếu mà cái ý nào mà nó không có sự yêu thương, không có sự trong sạch trong đó, nó không phải đến từ nơi Chúa. Chúng ta phải biết rõ điều đó. Nếu mà có người nào đến nói là hôm qua đó Chúa cho tôi cái ý là tôi phải đến nơi người ta phá thai đó và tôi quăng cái bom vào trong đó, không, cái đó không đến từ nơi Chúa. Nếu người nào nói là hôm qua Chúa cho tôi cái ý là tôi phải tìm cách ám sát giáo hoàng, không, cái đó không phải đến từ nơi Chúa. Và có những người lợi dụng điều này để lừa gạt những người tín đồ ngây thơ. Em ơi, Chúa cho anh cái ý là mình phải lập gia đình, mình phải có con cái. Thưa không, những cái đó là cái lợi dụng và nó không đến trong tình yêu thương, nó không đến trong sự trong sạch và nó không phải ý của Chúa. Cách nào đi nữa, trong lời của Chúa, trong giấc chiêm bao, trong tất cả những cái lời nói của người khác, nó phải thích hợp với đức tính của Chúa, nó mới là ý của Chúa. Chúa không có hài lòng. Chúa không có nói với người này điều này, Chúa không nói với người kia điều kia. Thành ra mình phải biết Chúa, và chỉ có khi là mình biết đức tính của Chúa, mình mới biết được ý của Chúa. Thành ra cái đặc tính trước nhất mỗi người chúng ta trong hội thánh phải noi theo ông Anania này là ông biết lắng nghe lời của Chúa. Ông có cái anten thuộc linh để ông nghe được Chúa nói gì, đặc biệt trong những lúc ông cầu nguyện. Và cái đặc tính thứ hai của Anania đó mà chúng ta phải học là ông vâng lời. Khi mà Chúa cho ông cái mạng lệnh gì, ông nghe được thì ông vâng lời. Con người, Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng, hỡi Anania, người thưa rằng, lạy Chúa có từ đây. Chúng ta hãy ngừng lại cái câu này. Ông nói là lạy Chúa có từ đây. Có từ đây có nghĩa là gì thưa quý vị? Có phải là ông nói là tôi đây nè, tôi đã hiện hữu, tôi đang ở đây hay không? Thưa không có cái nghĩa đó. Có từ đây giống như là một người lính đến trình diện trước mặt người sĩ quan, thưa tôi có mặt ở đây. Không phải là tự nhiên tôi có mặt ở đây trong xác thịt này, nhưng mà tôi có mặt ở đây đó để tôi chờ cấp trên ra lệnh cho tôi. Ông Anania, ông nói lạy Chúa có từ đây. Quý vị nhớ 2-3 tuần trước mình học về Phaolô, mình nghe Phaolô nói lạy Chúa, Chúa muốn tôi làm gì? Và tôi thêm cái câu nữa là gì? Điều gì Chúa muốn con làm, con làm. Thật ông Anania này cũng nói như vậy. Chúa ơi, có con đây, Chúa muốn con làm gì thì con làm điều đó. Thật đây là cái bước thứ hai. Chúng ta không thể chỉ nghe lời của Chúa không và chúng ta ngừng ở đó. Chúng ta không thể nghe bài giảng ngày Chủ nhật không rồi chúng ta ngừng ở đó. Không, khi mà cái lời của Chúa nó đụng trong tâm hồn chúng ta đó, chúng ta phải nói câu nói kế tiếp. Lạy Chúa, có con đây, có nghĩa là đời sống của con đây, con sẵn sàng làm cái điều Chúa muốn con làm. Trong trường hợp ông Anania đó, Chúa bảo ông như gì? Sau khi ông nói có con đây, hãy trở dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Sao-lơ, người tạc sơ ở nhà Giu-đa. Nghe cái câu này xong, ông Anania giật mình. Vì cái mạng lệnh của Chúa, ông không ngờ được. Và ông thưa với Chúa rằng, Này Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các tấm thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ đã phó cho đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. Chúng ta thấy cái phản ứng ông Anania không? Ông có thể là một người rất là hăng hái muốn hầu việc Chúa, nhưng mà khi mà ông nghe cái lời của Chúa dạy của ông thì ông khựng lại. Ông muốn lý luận với Chúa. Ông nói, Chúa ơi, cái điều này chắc không đúng, người đây có cái gì sai trật. Tại vì con biết ông Phao-lô này đó là cái người đã từng hại được bao nhiêu tín đồ của Chúa. Chúng ta để ý này, nhiều khi chúng ta biết đây là cái sự kêu gọi của Chúa dành cho chúng ta, nhưng chúng ta vẫn cố lý luận với Chúa, chúng ta đưa những cái lý lẽ để mà mình không có theo lời dạy của Chúa. Và thường cái lý lẽ của mình nó dựa trên ba điều. Thứ nhất, nó dựa trên cái kiến thức hạn hẹp sai trật. Ông Anania này chỉ nghe có một điều thôi, ông muốn nghe là ông Sao-lơ đó là cái người đã từng bắt hại Chúa. Nhưng mà ông Anania này không biết được cái chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày trước đó. Không biết được là Chúa đã đổi ông Sao-lơ, Chúa đã gặp ông đã gặp Chúa và ông đã thay đổi. Ông Anania không biết được chuyện đó, thành ra ông mới không tuân lệnh Chúa, từ vì cái kiến thức ông nó hạn hẹp. Thứ hai là ông không có lý luận một cách vững chãi nè. Sở dĩ mà ông không có lý luận một cách vững vàng là tại vì ông một phần chỉ có cái kiến thức hạn hẹp về ông Phao-lô, phần khác ông có cái kiến thức hạn hẹp về Chúa nữa. Ông quên là Chúa có quyền năng. Chúng ta dùng cái đầu óc lý luận của con người và chúng ta nói là, Chúa ơi, nếu mà ông Phao-lô ngày trước ông làm như vậy đó thì bây giờ ông sẽ làm như vậy. Cái lý luận của chúng ta là như vậy, nhưng chúng ta quên một điều. Chúng ta quên là Chúa có quyền, và nếu Chúa có quyền thay đổi thì Chúa sẽ thay đổi. Ông Phao-lô trước kia là người như thế nào đi nữa cũng không thành vấn đề, nhưng mà nếu Chúa thay đổi ông sẽ trở thành một người hữu dụng cho Chúa. Và đây là cái vấn đề của nhiều người chúng ta, của những người anh hùng trong Cựu Ước nữa. Có những người trong Cựu Ước, Chúa dạy bảo những điều mà có vẻ trái với lại những điều mình có thể suy nghĩ được. Làm sao Chúa bảo ông Môi-se nói với ta mà nước chảy ra? Làm sao Chúa bảo một số người đi vòng quanh thành phố Jericho 7 lần thì nó sập xuống? Những cái điều này đối với cái đầu óc suy luận mình nó có vẻ như là vô lý. Nhưng mà sở dĩ mà mình thấy nó vô lý là tại vì mình không hiểu được cái quyền năng của Chúa. Thành ông Anania này một phần có cái kiến thức hạn hẹp về cái gì đang xảy ra, một phần khác thiếu ý thức được cái quyền năng của Chúa có thể thay đổi con người. Nhưng một phần khác nó cũng là cái yếu tố mà rất nhiều người chúng ta gặp phải, là khi chúng ta nghe cái lời của Chúa dạy chúng ta làm cái gì đó, đôi khi chúng ta đi theo cái tình cảm, chúng ta để cái tình cảm của mình lấn át những điều khác. Cái tình cảm của ông Anania lúc này là như thế nào? Ông sợ Phao-lô và ông không dám làm cái gì, không dám đi theo ý của Chúa tại vì ông sợ. Ba yếu tố đây khiến cho ông cảm thấy như là mình không có thể đi theo cái mạng lệnh của Chúa được. Ông Anania này có thể không vâng lời Chúa. Nhưng bây giờ chúng ta đặt câu hỏi lại, nếu mà ông không vâng lời Chúa đi đến gặp ông Phao-lô thì cái gì xảy ra? Cái nhìn của tôi, nếu mà ông Anania không vâng lời Chúa đi gặp ông Phao-lô đó, thì Chúa sẽ sai người khác đi. Và khi Chúa sai người khác đi đó, thì ông Anania này mất một cái dịp may, một cái dịp hiếm có trên đời của ông để thấy phép lại với Chúa, để thấy là qua cái đó mà cái đời sống thuộc linh của mình tăng trưởng. Thưa quý vị, chúng ta vâng lời Chúa đó, cuối cùng chỉ có chúng ta được lời mà thôi. Nếu chúng ta không vâng lời Chúa, không phải vì vậy mà cái chương trình của Chúa nó không thành tựu. Chúa sẽ dùng người khác, và chúng ta phải coi đây là cái vinh dự lớn mà được Chúa chỉ mình làm một cái điều gì. Nếu mà mình không làm, mình chỉ bất bác mà thôi. Cũng như ông Anania này, nếu ông không vâng lời, ông chỉ mất cái dịp để ông chứng kiến một phép lạ lớn mà chưa bao giờ ông thấy trong đời của ông. Nhưng mà có lẽ Chúa cũng hiểu. Chúa hiểu là ông Anania chỉ là con người thôi, cũng như là chúng ta là những con người thôi. Thì không phải là khi chúng ta từ chối, không chịu nghe theo ý Chúa, rồi Chúa bỏ lơ cho nó thôi kệ, nó muốn làm gì thì làm. Còn cũng như là trong trường ông Anania đó, nếu chúng ta nghe tiếng Chúa, chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ giải thích cho chúng ta biết. Chúa sẽ cho chúng ta biết thêm, để chúng ta có thể hiểu Chúa thêm, để chúng ta có thể vâng lời Chúa. Cũng như là trong trường hợp này, Chúa trả lời với ông Anania, Chúa nói là, hãy đi, vì ta đã chọn người này là một đồ dùng cho ta để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta sẽ tỏ cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Sau khi ông Anania nghe câu đó rồi, có điều chúng ta cần phải học là ông bèn đi. Ông vâng lời. Có thể lúc đầu tiên tại vì cái kiến thức hạn hẹp của ông, có thể tại vì cái sự suy nghĩ thiếu cái quyền năng của Chúa trong đó, tại vì cái tình cảm của ông sợ sệt, ông không có dám đi. Nhưng mà sau khi Chúa cho ông biết điều đó, ông bèn đi. Ông đi tức thì, ông vâng lời tức thì. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải học nữa. Khi chúng ta nghe ý của Chúa đó, chúng ta vâng lời, mà vâng lời tức thì nữa. Đừng có chần chờ, thì vì khi chúng ta chần chờ đó, chúng ta bỏ qua những cái dịp mà chúng ta có thể vâng lời Chúa. Có một người cha đó, có người con, mỗi lần trước kia biểu nó dọn cái phòng của nó, nó hứa tới, nó hứa lui, không bao giờ nó làm hết. Đó cứ dạ vân vân đó, rồi vài ngày sau cái phòng nó vẫn như cũ. Tới chừng nó ra trường rồi, nó đi vô thủy quân lục chiến, mấy tuần sau nó về. Thì cha hỏi, con ơi, có học được cái gì từ thủy quân lục chiến? Thì con nó trả lời một câu, nó nói bây giờ con mới biết được là cái chữ nào có nghĩa là như thế nào. Thế mà sĩ quan mà biểu làm là tức thì mà làm, now, do it now, không có chần chờ. Và thưa quý vị, chúng ta nghe Chúa và chúng ta cứ chần chờ không làm. Và chần chờ đó tức là mất cái dịp may của mình để mình thấy quyền năng của Chúa. Cái đặc tính thứ hai của Anania đó là ông vâng lời. Cái đặc tính thứ ba mà mình học được là sự tha thứ. Câu 17, Anania bèn đi vào nhà rồi đặt tay lên mình Sao-lơ và nói rằng: Hỡi anh Sao-lơ, Chúa là Giê-xu này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi đến đây, đã sai tôi đến hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh. Ông Anania bèn đi vào nhà, và chúng ta để ý một cái chi tiết này. Bước vào nhà, ông đặt tay lên mình Sao-lơ và nói: Hỡi anh Sao-lơ. Tưởng tượng thôi, ông Sao-lơ đang ở trong cái giai đoạn chấn động, và có một người đến đặt tay lên cái người của ông. Lúc trước đặt tay lên người khác ấy, có một ý nghĩa nhiều hơn là bây giờ mình đến mình bắt tay người khác nữa. Nó thay đổi ông Phao-lô. Suy nghĩ lại điều này, khi mà ông Anania đến gặp ông Sao-lơ đó, ông có biết gì về ông Sao-lơ không? Ông Sao-lơ chưa có cái dịp nói một câu, chưa có dịp bày tỏ cái sự sống mới của mình, chưa có cái dịp nào cho ông Anania biết mình thay đổi. Nhưng mà ông Anania làm cái gì trước? Đặt tay lên người Sao-lơ và gọi Sao-lơ: Anh ơi! Quý vị có thấy là trước kia ông Anania ông sợ, nhưng mà Chúa dạy ông lại đi, ông quyết định ông đi. Và khi ông quyết định ông đi, ông quyết định là ông sẽ đến và bắt tay ông Sao-lơ này. Hai tuần trước trong ngày phụ nữ tôi giảng, tôi nói là người phụ nữ phải yêu chồng, và người phụ nữ phải yêu chồng như là cái quyết định. Ông chồng như thế nào đi nữa, mình phải quyết định yêu chồng, cũng như là các bà đã quyết định yêu con trước khi người con sinh ra. Và ông Anania thì ông làm một điều, chưa biết ông Sao-lơ thay đổi như thế nào. Ông sợ ông Sao-lơ trước kia, nhưng mà trên đường ông đi đó, ông đã quyết định một điều. Ông đã quyết định là tôi đến, tôi phải đặt tay lên ông Sao-lơ và tôi nói: Anh Sao-lơ ơi, mặc dù tôi không biết ông Sao-lơ này như thế nào đi nữa. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta phải học được. Chúng ta phải vâng lệnh Chúa, tha thứ người khác, và cái sự vâng lệnh, cái sự tha thứ này nó đến bởi cái quyết định trong chúng ta. Nó không đến bởi hoàn cảnh, nó không đến bởi ngoại cảnh. Người kia có thay đổi hay không đó là cái chuyện khác, nhưng mà khi mình đã quyết định, mình đến gặp người đó, mình tha thứ người đó, mình đến gặp và mình tha thứ người đó, thì đó là cái quyết định của mình. Và cái quyết định của mình nó đến bởi lời của Chúa, bởi sự dạy dỗ của Chúa. Đây là cái bài học lớn thưa quý vị cho hội thánh chúng ta. Chúng ta nói đến những người đến hội thánh, những người mà cái quá khứ có thể mình nghe nữa, có thể cái cách ăn mặc, cái cách ăn nói làm cho mình sợ. Nhưng mà chúng ta phải làm điều này là khi có một người đến hội thánh, người đó có như thế nào đi nữa, trước khi gặp họ, mỗi người chúng ta bây giờ phải có một cái quyết định. quyết định là bất cứ ai đến hội thánh này, chúng ta sẽ yêu thương, tha thứ và đón tiếp như người anh em trong nhà. Quý vị có thể làm được điều đó hay không? Quý vị có thể quyết định trong lòng như vậy được hay không? Là bất cứ người nào, dù người đó có ăn mặc, có ăn nói, có cái quá khứ như thế nào đi nữa, đến hội thánh của Chúa và nói là tôi là người tín đồ của Chúa, người đó là anh em của mình và mình sẵn sàng đón tiếp. Và mình không có thay đổi, mình quyết định mình làm những điều đó. Và đây là cái điều ông Anania ông làm. Và cái điều này thay đổi ông Phao-lô. Cái người tin Chúa phải quyết định chấp nhận, tha thứ những người khác, đặc biệt là những người có những cái tội mà xảy ra trước khi người đó tin Chúa. Đó là ông Anania. Nhưng mà có một cái nhân vật khác nữa cũng trong cái đoạn công vụ này là ông Ba-na-ba. Ông Ba-na-ba cũng đóng một vai trò rất là quan trọng trong vấn đề khuyến khích ông Phao-lô. Ông Phao-lô sau khi ông tin Chúa, ông ở thành Đa-mắc chừng 3 năm, thì ông quyết định ông trở về thành Jerusalem. Câu 26 trong đoạn này nói như thế nào? Sau-lơ tới thành Jerusalem rồi, muốn thiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Chúng ta phải hiểu từ nguyên bản đó là ông không phải chỉ muốn không, nhưng mà ông cố gắng, ông tìm mọi cách để tìm gặp các môn đồ. Nhưng mà quý vị thấy làm sao? Các môn đồ lúc đó giống như là Anania trước kia sợ ông Sao-lơ. 3 năm rồi Phao đồ tin Chúa, các người môn đồ này vẫn còn sợ ông. Có thể người ta nghe những cái điều ông làm rất là tốt lành cho công việc nhà Chúa ở Đa-mắc đó, nhưng mà người ta vẫn còn nghi ngờ. Chắc là cái mưu kế để mà len lỏi vào trong hội thánh của Chúa để đánh một cái đoàn thiệt mạnh làm sập hội thánh đây. Thành ra khi ông Phao-lô đi về thành Jerusalem tìm cách gặp các môn đồ đó, Luca nói hết thảy đều nghi ngờ, không tin là môn đồ. Và trong trường hợp đó đã xuất hiện một người khác tên là Ba-na-ba. Thiệt ra Ba-na-ba không phải là cái người mới Luca đã nói về Ba-na-ba trước kia trong đoạn 4. Công vụ đoạn 4 câu 34 viết như thế này: vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt đi cho các môn đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy có Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, có nghĩa là con trai của sự yên ủi về họ Lê-vi, quê hương tại Chip-rơ, có một đám ruộng bán đi, đem tiền đặt nơi chân các môn đồ. Ông Ba-na-ba này trước kia có tên là Joseph và được các sứ đồ đặt cho tên Ba-na-ba, có nghĩa là con trai của sự yên ủi. Ông là người có cái đức tính biết khuyến khích nâng đỡ người khác. Và chúng ta đọc ở đây, khi mà trong hội thánh có cái chuyện phải dâng hiến ông em đám ruộng của mình bán đi và dâng cho hội thánh, ông nâng đỡ trong hội thánh. Nhưng bây giờ chúng ta học cái bài học khác là ông cũng biết nâng đỡ một người mới tin Chúa nữa là ông Phao-lô. Câu 27 đây, sau khi ông Phao-lô gặp cái khó khăn như vậy rồi đó, thì Ba-na-ba đem người đi đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thế nào dọc đường Chúa đã hiện ra cùng người, lại thế nào người đã giảng dạy cách bào giảng về danh Đức Chúa Giêsu Christ tại thành Đa-mắc. Hồi nãy mình nói chuyện ông Anania đến đặt tay ông Phao-lô từ vì ông tha thứ. Tha thứ là một chuyện. Có thể trong vòng các tín đồ chúng ta ngồi đây, có người nào xích mích với mình được sự dạy bảo, mình tha thứ họ, đây là điều tốt thôi. Nhưng mà ông Ba-na-ba này ông đi thêm một bước nữa, không những ông chỉ tha thứ không, nhưng ông là những người khuyến khích nâng đỡ ông Phao-lô để Phao-lô trở thành một người hữu dụng cho Chúa. Phao-lô bây giờ coi như là được tha thứ rồi, nhưng có thể Phao-lô được tha thứ nhưng mà bị để một bên góc không có ai đụng chạm đến. Đằng này Ba-na-ba bèn đem người đi, hàm ý là Ba-na-ba bỏ bao nhiêu thì giờ, trước nhất bỏ thì giờ để hiểu ông Phao-lô, hiểu ông trước kia như thế nào, hiểu ông bây giờ như thế nào. Phải bỏ thì giờ ra ăn chung với Phao-lô, sống chung với Phao-lô, đặt câu hỏi để biết rõ về Phao-lô chưa. Và sau khi ông biết về những cái thay đổi của Phao-lô rồi đó, thì ông bỏ thì giờ ra để mà ông đưa Phao-lô đến các sứ đồ và thuật lại cho biết Chúa thay đổi Phao-lô như thế nào. Và đây là cái điều chúng ta phải làm trong hội thánh, đặc biệt là những người đã ở trong hội thánh lâu năm phải ở lại giúp đỡ những người mới đến. Tha thứ chưa đủ, Chúa đòi hỏi chúng ta phải khuyến khích người khác nữa. Và khuyến khích người khác đòi hỏi thì giờ, đòi hỏi cố gắng hiểu biết người khác. Không thể nào chúng ta gặp một người mà mình không biết gì hết để mình khuyến khích họ. Muốn khuyến khích họ một cách đúng đắn, chúng ta phải tìm hiểu họ. Chúng ta phải biết họ có cái ơn tứ gì, phải biết là họ có những cái trở ngại gì, và chúng ta phải giúp đỡ họ. Và thưa quý vị, như nãy tôi nói, nếu mà chúng ta chỉ nhìn cái câu chuyện của Phao-lô theo cái nhìn của Phao-lô rất là một chiều, chúng ta chỉ thấy là ông thay đổi thôi. Nhưng mà hôm nay chúng ta nhìn theo cái nhìn của Hội Thánh, và chúng ta thấy Hội Thánh có cái vai trò quan trọng trong đó. Nếu Hội Thánh không làm gì hết thì Phao-lô sẽ không thay đổi. Hội Thánh chúng ta phải có trách nhiệm chấp nhận, tha thứ và giúp đỡ, nâng đỡ những người mới đến Hội Thánh để họ trở thành để những người hữu dụng trong việc nhà Chúa. Và chúng ta phải quyết tâm làm điều này. Chúng ta phải quyết tâm làm điều này trước khi chúng ta gặp những người mới đến nữa. Đừng có đợi họ đến, mình nhìn cái mặt họ, mình thấy họ đáng thương hay đáng ghét, rồi mình mới làm. Tôi xin quý vị đứng lên và xin quý vị hứa với Chúa một điều là từ giờ về sau, quý vị quyết tâm chấp nhận và khuyến khích nâng đỡ những người khác trong Hội Thánh, đặc biệt là những người mới tin Chúa. Và nếu mà mỗi người chúng ta có thể làm điều này, chúng ta sẽ thấy Hội Thánh sẽ thay đổi rất nhiều trong tương lai. Mời quý vị đứng lên. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng con học được một bài học rất là có giá trị cho Hội Thánh chúng con. Đôi khi chúng con có những sự yếu đuối trong lòng, đôi khi chúng con có những sự thiếu sót trong sự hiểu biết của chúng con, đôi khi chúng con để những cái tình cảm, sự lo sợ lấn áp chúng con, khiến chúng con không dám mở lòng chúng con, mở cửa Hội Thánh chúng con để đón nhận những người mà chúng con nghi ngờ, chúng con nghĩ là có một cái quá khứ mà không thích hợp với Hội Thánh. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con bắt chước ông Anania đây, biết tìm kiếm ý của Chúa, nghe ý của Chúa, và khi mà chúng con biết ý của Chúa rồi, chúng con thật sự làm theo. Và chúng con biết là một trong những ý của Chúa muốn mỗi người chúng con làm là phải đón tiếp những người mới tin Chúa đến Hội Thánh chúng con, mặc dầu quá khứ họ như thế nào đi nữa. Xin Chúa cho chúng con có sự can đảm, sự dạn dĩ, sự quyết tâm làm điều này. Xin Chúa cũng cho chúng con đừng có thụ động, không những chỉ biết đón nhận những người đó vào trong vòng chúng con, nhưng biết khuyến khích lẫn nhau để đi theo con đường của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết bỏ thì giờ để biết từng người một trong Hội Thánh, biết những cái khó khăn trong đời sống của họ, biết những cái ơn tứ Chúa ban cho họ, để chúng con có thể đi bên cạnh và dìu dắt họ, nâng đỡ họ, để Hội Thánh chúng con trở thành ra một nguồn phước cho những người xung quanh. Chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa đổi mỗi người chúng con, để cho Hội Thánh chúng con được thay đổi. Xin Chúa đừng để chúng con cứ mong chờ một cái gì khác bên ngoài Hội Thánh, nhưng mà cho chúng con biết mong chờ sự thay đổi đến từ trong lòng chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện với danh Jesus Christ. Amen.